Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Crushing It của Gary Vaynerchuk, là sách kinh doanh và xây dựng thương hiệu cá nhân, xuất bản như phần tiếp nối của Crush It. Cuốn sách xem mạng xã hội không chỉ là nơi đăng nội dung, mà là hạ tầng giúp cá nhân tiếp cận khách hàng, tạo cộng đồng và phát triển công việc theo hướng tự chủ hơn. Vaynerchuk kết hợp kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp rượu vang của gia đình với các câu chuyện về người sáng tạo và doanh nhân đã áp dụng những nguyên tắc tương tự. Mục tiêu của sách không phải đưa ra công thức làm giàu nhanh, mà là chỉ ra cách biến sở thích, chuyên môn hoặc quá trình học hỏi thành một tiếng nói đáng tin cậy trên Internet. Tác giả đặc biệt chú trọng sự phù hợp giữa con người thật, nội dung họ tạo ra và nền tảng họ chọn. Vì thế, Crushing It vừa là hướng dẫn thực hành về truyền thông số, vừa là lập luận rằng uy tín lâu dài được xây từ sự hữu ích, khả năng chú ý đến công chúng và nỗ lực bền bỉ mỗi ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thương hiệu cá nhân được xây từ bản sắc thật, không phải một hình tượng vay mượn. Luận điểm trung tâm của Crushing It là thương hiệu cá nhân chỉ có sức bền khi phản ánh một cách nhất quán con người, mối quan tâm và cách giao tiếp thật của người xây dựng nó. Vaynerchuk không coi thương hiệu là việc thiết kế vẻ ngoài chuyên nghiệp hay sao chép phong cách đang thịnh hành. Theo hướng tiếp cận của ông, sự khác biệt có giá trị thường nằm ở giọng nói, góc nhìn và mức độ hiểu biết riêng mà một người có thể duy trì lâu dài. Điều này quan trọng vì mạng xã hội tạo ra áp lực phải bắt chước những tài khoản thành công, trong khi nội dung sao chép rất khó tạo niềm tin hoặc giữ được nhịp đăng tải lâu dài. Sách gắn tính chân thực với ý định rõ ràng. Người làm nội dung cần biết mình muốn phục vụ ai, đang chia sẻ điều gì và hoạt động đó liên hệ thế nào với công việc hay đời sống mong muốn. Đam mê cũng không được trình bày như cảm xúc nhất thời, mà là nguồn năng lượng, giúp người làm tiếp tục khi phản hồi còn ít. Cách nhìn này khiến thương hiệu cá nhân trở thành một cam kết giao tiếp dài hạn. Người đọc được khuyến khích biến cá tính thành lợi thế truyền thông, nhưng vẫn phải gắn nó với giá trị cụ thể cho cộng đồng, thay vì chỉ tìm kiếm sự chú ý. Thứ hai, hiểu đặc tính từng nền tảng quan trọng hơn việc đăng cùng một nội dung ở mọi nơi, một nét riêng của Crushing It là phần phân tích các nền tảng mạng xã hội lớn vào thời điểm sách ra đời như Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Pinterest, Snapchat và các kênh âm thanh. Vaynerchuk lập luận rằng mỗi nền tảng có ngôn ngữ, nhịp độ và kỳ vọng khán giả khác nhau. Vì vậy, việc bê nguyên một bài đăng sang mọi kênh thường làm giảm hiệu quả, ngay cả khi thông điệp ban đầu có chất lượng. Video dài có thể phù hợp hơn với nhu cầu giải thích sâu, ảnh và video ngắn cần tạo ấn tượng nhanh, còn các nền tảng đối thoại đòi hỏi phản hồi trực tiếp và kịp thời. Điểm cần rút ra không nằm ở danh sách nền tảng cụ thể, bởi môi trường số thay đổi rất nhanh. Giá trị bền vững là phương pháp quan sát nơi công chúng đang chú ý, thử nghiệm định dạng phù hợp, rồi điều chỉnh theo phản hồi thực tế. Tác giả đề cao tốc độ hành động, nhưng không đồng nghĩa với chạy theo mọi xu hướng. Tốc độ ở đây là khả năng học một công cụ mới và sản xuất nội dung đủ sớm để tích lũy kinh nghiệm. Bằng cách đó, độc giả có thể tránh tư duy coi mạng xã hội là một kênh phát sóng duy nhất, thay vào đó xem nó như nhiều cộng đồng có quy tắc giao tiếp riêng. Thứ ba, tài liệu hóa hành trình học hỏi, tạo niềm tin tốt hơn việc giả vờ đã là chuyên gia Crushing It. Khuyến khích người mới bắt đầu chia sẻ quá trình thay vì chờ, đến khi sở hữu kiến thức hoàn hảo. Đây là một nguyên tắc thực tế vì nhiều người trì hoãn xuất hiện trên mạng do nghĩ rằng họ phải có thành tựu lớn hoặc nội dung bóng bẩy ngay từ đầu. Vaynerchuk cho rằng, việc ghi lại những gì đang học, những lần thử nghiệm và cả các sai sót có thể tạo ra nội dung vừa đều đặn vừa đáng tin hơn. Công chúng không chỉ tìm kiếm câu trả lời hoàn chỉnh, họ cũng quan tâm đến cách một người giải quyết vấn đề, thay đổi phương pháp và tiến bộ theo thời gian. Tuy nhiên, tài liệu hóa không phải là chia sẻ tùy tiện mọi chi tiết cá nhân. Nó cần gắn với một chủ đề mà người tạo có thể đóng góp giá trị, chẳng hạn kỹ năng nghề nghiệp, một dự án kinh doanh, một lĩnh vực sáng tạo hoặc hành trình cải thiện sản phẩm. Khi quá trình được trình bày trung thực, người theo dõi có cơ sở để đánh giá năng lực qua bằng chứng tích lũy, thay vì chỉ tin vào lời tự giới thiệu. Cách làm này cũng giảm áp lực sản xuất. Thay vì liên tục nghĩ ra những ý tưởng xa lạ, người sáng tạo có thể chuyển kinh nghiệm thật thành bài viết, video hoặc cuộc trò chuyện. Về lâu dài, kho tư liệu đó trở thành dấu vết phát triển của thương hiệu và giúp hình thành quan hệ gần gũi hơn với cộng đồng. Thứ tư, sự chú ý đến từng phản hồi biến lượng người theo dõi thành quan hệ có giá trị. Vaynerchuk phân biệt rõ giữa việc có khả năng tiếp cận nhiều người và việc tạo được quan hệ có ý nghĩa với họ. Trong Crushing It, sự chú ý là năng lực lắng nghe câu hỏi, phản hồi sở thích và bối cảnh của công chúng, rồi trả lời bằng thái độ cụ thể thay vì giao tiếp đại trà. Tư tưởng này xuất phát từ trải nghiệm của tác giả. Khi sử dụng nội dung trực tuyến và trao đổi trực tiếp để kết nối với khách hàng trong ngành rượu vang, ý nghĩa kinh doanh của nó là niềm tin thường được hình thành qua các tương tác nhỏ, một câu trả lời hữu ích, một phản hồi nhanh hoặc sự ghi nhận đóng góp của người xem có thể tạo ra mức độ gắn bó mà quảng cáo đơn thuần khó thay thế. Sách không phủ nhận vai trò của quy mô, nhưng cảnh báo rằng các chỉ số như lượt thích hay lượt theo dõi không tự động chuyển thành ảnh hưởng bền vững. Người xây thương hiệu cần quan tâm đến việc mình có thực sự hiểu nhu cầu của nhóm khán giả phù hợp hay không. Cách tiếp cận này đòi hỏi nhiều công sức, nhất là khi cộng đồng lớn dần. Dù vậy, nó đặt nền móng cho truyền miệng, lòng trung thành và phản hồi thực tế để cải thiện sản phẩm. Theo nghĩa đó, mạng xã hội trong sách không phải chiếc loa để tự quảng bá liên tục, mà là công cụ phục hồi phần đối thoại cá nhân, vốn thường bị mất trong kinh doanh quy mô lớn. Cuối cùng, kiên nhẫn và khối lượng công việc là đối trọng với ảo tưởng nổi tiếng tức thì Crushing It. Có giọng điệu năng lượng cao, nhưng thông điệp vận hành bên dưới lại nhấn mạnh sự kiên nhẫn. Vaynerchuk phản đối kỳ vọng rằng một vài bài đăng lan truyền sẽ lập tức tạo ra sự nghiệp ổn định. Ông xem kết quả trên mạng xã hội là sản phẩm của việc làm nội dung liên tục, học từ dữ liệu phản hồi và duy trì hiện diện đủ lâu để công chúng nhận ra giá trị nhất quán. Sự kết hợp giữa kiên nhẫn và tốc độ nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng sách dùng chúng cho hai vấn đề khác nhau. Tốc độ là phản ứng nhanh trước cơ hội và thay đổi công nghệ. Kiên nhẫn là chấp nhận rằng danh tiếng, kỹ năng và doanh thu đáng tin không thể ép xuất hiện trong thời gian ngắn. Tác giả cũng đặt trọng tâm vào công việc thường nhật, gồm lên ý tưởng, sản xuất, đăng tải, trả lời và điều chỉnh. Điều này làm cuốn sách thực tế hơn, những hướng dẫn chỉ tập trung vào chiến thuật tăng trưởng. Độc giả cần tự đánh giá nguồn lực của mình, chọn nhịp làm việc có thể duy trì, rồi lặp lại thay vì tiêu hao năng lượng cho một đợt bùng nổ ngắn. Dù một số ví dụ nền tảng đã mang dấu ấn thời điểm xuất bản, nguyên tắc này vẫn có tính ứng dụng. Trong môi trường nội dung cạnh tranh, tính đều đặn giúp tạo thư viện nội dung, tăng cơ hội được khám phá và quan trọng hơn, rèn năng lực thực hiện thay vì chỉ tích lũy ý định. Kết luận Crushing It phù hợp nhất với người đang muốn xây dựng thương hiệu cá nhân, gắn với nghề nghiệp, chuyên môn, sản phẩm nhỏ hoặc hoạt động sáng tạo của mình. Người mới làm nội dung có thể dùng sách để hiểu vì sao cần bắt đầu từ tiếng nói riêng, lựa chọn nền tảng theo hành vi công chúng và duy trì lịch làm việc thực tế. Những người đã có doanh nghiệp cũng có thể rút ra giá trị từ quan điểm coi phản hồi trực tiếp là một phần của marketing, bán hàng và nghiên cứu khách hàng. Cuốn sách sẽ ít phù hợp hơn với độc giả đang tìm một kế hoạch kỹ thuật bất biến, bởi các nền tảng và tính năng được nhắc đến đã thay đổi theo thời gian. Tuy vậy, lớp nguyên tắc phía dưới vẫn hữu ích, gồm tính chân thực, sự chú ý, thử nghiệm nhanh, khối lượng công việc và kiên nhẫn. Điểm khác biệt của sách trong dòng sách thương hiệu cá nhân là nó không chỉ nói về định vị hay hình ảnh chuyên nghiệp theo nghĩa truyền thống. Vaynerchuk nhìn thương hiệu như hoạt động truyền thông hàng ngày, nơi cá tính và khả năng phục vụ cộng đồng phải được chứng minh công khai bằng nội dung và tương tác. Các câu chuyện về người thực hành giúp lập luận bớt trừu tượng, còn phần hướng dẫn theo nền tảng cho thấy chiến lược cần được chuyển thành hành vi cụ thể. Đọc cuốn sách hôm nay nên đi cùng tinh thần cập nhật công cụ mới, thay vì sao chép nguyên trạng chiến thuật cũ. Giá trị lâu dài của nó nằm ở cách biến việc xây ảnh hưởng trực tuyến thành quá trình làm việc có kỷ luật và có quan hệ người với người. Nếu bạn muốn ủng hộ Gary Vaynerchuk, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!